Chương 65, sinh mạng rực rỡ ở tòa thí luyện tháp đầu tiên. Mãnh thú huyết, mau mãnh mã căn bản bị quét ngang, cực yếu, nhưng từ tòa thí luyện tháp thứ hai, thứ ba thì chiến lực của huyết mau mãnh mã lần lượt nhảy vọt tới một cấp độ mới. Khi lên tới tòa thí luyện tháp thứ bảy, thì 1.000 không công huyết mau mãnh mã chỉ cần tùy tiện xuất ra một con, cũng đủ để giết tới 99.9 trong trăm vạn thiên tài lần này. Đưa một vạn con liên hợp vây công thì thật sự là một cơn ác mộng. Trời đất! Sự là một cơn ác mộng, trời đất, toàn bộ đều là huyễn thân tử thần Ba Lan, báo nổi rồi, trên màn hình, dưới những con huyết, mau mãnh mã điên cuồng vây công trùng cả trời đất. Trong nháy mắt xuất hiện vô số thân ảnh thanh niên áo bào trắng dày đặc, ai nấy đều vô cùng chân thật. Trong phạm vi nhất định chung quanh tràn ngập ra khí lưu màu xanh, trong khí lưu màu xanh có hơn 1.000 thanh niên áo bào trắng, dường như trong khu vực tuyệt đối của tử thần Ba Lan, hắn có thể xuất kiếm bất kỳ chỗ nào. Kiếm quang lạnh thấu xương, mỗi một kiếm, như cả không gian bị cắt ra. Nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm, đều làm cho những thiên tài ở đây không thể dùng mắt thường thấy được. Quỷ dị như gió, mỗi một kiếm, căn bản làm người ta không thể phán đoán được quy tích, như không hề có quy luật gì. Phốc phốc, phốc, mỗi một kiếm đều đâm thủng chỗ yếu hại, là đầu của huyết mau mãnh mã, máu tươi phun ra. Những con huyết mau mãnh mã đủ để sánh ngang top 100 trong bảng tổng lần lượt bị giết. Những con huyết mau mãnh mã khác lại càng điên cuồng vây công hữu hiệu hơn nữa, những gót sắt to đùng lần lượt đạp về phía tử thần Bá Lan. Tinh chuẩn, vô cùng tinh chuẩn, những con huyết mau mãnh mã ầm ầm ngã xuống. Đây là tử thần Bá Lan, xuất kiếm là nhất định có con chết. Vèo, răng nanh một con huyết mau mãnh mã đâm vào cánh tay tử thần Bá Lan, máu văng tung tóe. Đồng thời tất cả huyễn thân đều biến mất. Hừ, trong mắt thanh niên lạnh lùng áo bào trắng lệ mang lóe lên. Huyết kiếm xuyên thẳng qua đầu con huyết mau mãnh mã trước mắt, ầm ầm những con huyết mau mãnh mã khác điên cuồng vây công, đạp nhau mà đến. Sau khi liên tục gặp ba lượt tổn thất, thanh niên áo bào trắng rốt cục cũng bị đánh bay vào giữa vòng vây vô số huyết mau mãnh mã, rồi bị đạp tới chết. 1.000 không con huyết mau mãnh mã, tử thần Bá Lan giết chết 5.612 con. Chỉ cần tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ bảy, hắn đã có tới 5.612 không ức điểm tích lũy, làm tổng điểm tích lũy của hắn vượt qua trăm ức, nhưng hắn vẫn thất bại. Thất bại ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ bảy, vui giữa quảng trường. Trên trăm vạn cao thủ thiên tài quan khán màn hình, đều thở phù một tiếng, cảnh chiến đấu của tử thần Bá Lan hoàn toàn làm họ nghẹt thở. Kiếm của tử thần Bá Lan cực nhanh, kiếm quỷ dị, kiếm hung dữ, mọi thứ phối hợp với khó tin, làm tất cả những thiên tài đều phải ngưỡng mộ. Thất bại rồi, đáng tiếc, tòa thí luyện tháp thứ bảy quá khó khăn, nếu không phải tử thần Bá Lan, những người khác đi vào, e rằng trong nháy mắt đã bị huyết mau mãnh mã mãnh liệt đạp chết tươi, lại có thể giết chết 5.000 con huyết mau mãnh mã. Không phải là chỉ cần một mình hắn cũng có thể đánh chết 5.000 cao thủ xếp hạng top 100 sao, mặc dù tử thần Bá Lan thất bại, nhưng cũng làm những thiên tài ở đây, vốn đã tiến lên top 100. Khẳng định có thể vào trung tâm công ty vũ trụ giá định lãnh cá người, huynh muội thiên tài đến từ một nơi thần bí trên tinh cầu áo cổ tư, còn có hoàng tử, mang tạp tinh, thiếu nữ thiên tài mộng loa dịch tộc, giả nhân nhung quân, những người này đều đang dán mắt vào màn hình. Quá mạnh, thanh niên giả nhân nhung quân nắm chặt nắm tay, dán mắt vào màn hình, bất luận từ mặt nào, hắn đều vượt xa ta, giao thủ với hắn, ta không tiếp được dù chỉ một chiêu. Ca ca, chẳng trách sư phụ nói chúng ta không thể thắng được hắn, hắn, quá mạnh. Thiếu nữ có mái tóc quăng màu xanh lá, mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh, cả người mềm như nước nhẹ giọng nói. Thanh niên tóc xanh bên cạnh cũng gật đầu, đúng. Thiên thủy, ta cảm giác, ta không tiếp được hắn một chiêu căn bản không đỡ được. Tử thần Bá Lan rất mạnh, mạnh tới mức làm cho người ta phải ngưỡng mộ trong bảng tổng xếp hạng. Thứ hai tới thứ sáu đều đã tới tầng thứ nhất của tòa thí luyện tháp số 6. Từ thứ bảy tới thứ 11 tới tầng 7 tòa thí luyện tháp thứ 5. Thứ 12 tới 21 là tới tầng 6 tòa thí luyện tháp tầng thứ 6 thứ 5. Còn người đứng thứ nhất, có người đứng thứ nhất, đã tới tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 7. Từ chiến tích cũng có thể nhìn ra, người đứng thứ hai không chênh lệch với những người khác quá xa, chỉ có người đứng thứ nhất bước xa người phía sau cả một thí luyện tháp. Chênh lệch quá lớn, tử thần Bá Lan bị đá ra thí luyện không gian. Bây giờ vẫn chỉ còn lại có ba người huyết phong, khảm địch tháp, sinh mạng kiếm, dập phong, tên điên, la phong, tầng thứ 5 tòa thí luyện tháp thứ 5, tráng hán đầu trọc khảm địch tháp chân đạp toàn phong duyên. Trên mặt có hai vặn màu tím nheo mắt, nhìn cảnh biến ảo hình thành trước mắt. Đây là một căn cứ cơ giới cỡ lớn, mặt sàn hoàn toàn bằng hợp kim. Đồng thời trên mặt sàn hợp kim của căn cứ thí nghiệm đang có 100 con rối cơ giới màu bạc, chiều cao 8 thước, toàn thân đều có hình người. Con rối cơ giới là binh khí chiến đấu do tộc cơ giới kiến tạo. Bất kỳ một hoàng tộc nào của tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng. Bất kỳ ai cũng đều có thể xem như một trạm cuối điều khiển. Mỗi một người đều có thể hình thành một vương quốc của cơ giới. Còn con rối cơ giới chính là một binh chủng trong vương quốc cơ giới. Hoàng, 100 con rối cơ giới cao lớn, khởi động nguồn năng lượng, đôi mắt phóng xạ những tia màu đỏ, trong nháy mắt tập trung cả vào tên nhân loại khám địch tháp. Ầm 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 ầm, con rối cơ giới trong nháy mắt hóa thành những luồng điện, nhanh chóng lướt tới, phi hành giữa không trung, con nào cũng nhanh chóng bổ về phía khám địch tháp. Tốc độ rõ ràng biến thái hơn con rối cơ giới ở tòa thí luyện tháp thứ tư. Khám địch tháp chân đạp toàn phong duyên, đảo qua một đảo vọng cung tránh khỏi công kích của những con rối cơ giới. Muốn chiến thắng con rối cơ giới, biện pháp hay nhất là giết chết từng con. Nếu cứng chọi cứng thì thật sự quá ngu xuẩn. Vèo, 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 những luồng pháo quỷ đạo vô hình từ tay của những con rối cơ giới phóng ra. Pháo quỷ đạo phân ra rất nhiều quy cách. Tốc độ cao nhất của pháo quỷ đạo có thể đạt tới là tốc độ ánh sáng, nhưng pháo quỷ đạo này cũng rất đắt. Cho dù là vương quốc cơ giới, những binh chủng tộc cơ giới cực kỳ trọng yếu mới được phân phối vũ khí bắn xa với tốc độ ánh sáng. Còn những công kích xa của con rối cơ giới thì không bằng tốc độ ánh sáng. Ta ghét nhất là công kích đường xa. Khám địch tháp nghiến răng, theo thời gian trôi qua, chàng chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Khám địch tháp bị thương, nhưng liên tục những con rối cơ giới cũng bị đánh vỡ ngực, hủy diệt con chip điều khiển. Ầm, thiết quyền của một con rối cơ giới nện xuống, khám địch tháp mạo hiểm tránh né, làm thiết quyền oanh kích vào mặt sàn. Mặt sàn hợp kim bị đánh vỡ thành một cái hố sâu. Thiết quyền, thối đao, pháo quỷ, đạo, hỏa diễm, thân thể đập vào, hỏa diễm, thân thể đập vào. Những con quái vật cơ giới khổng lồ không có sợ gì tinh thần lực công kích. Muốn hủy diệt nó chỉ có thể thông qua vật chất công kích tàn phá thôi. Bung, khám địch tháp khi đối mặt với cả đám thiết quyền đập tới, rốt cục không né tránh kịp, bị một quyền đập thẳng vào mặt sàn hợp kim, hóa thành thịt bùn. Khám địch tháp, tầng thứ 5 tòa thí luyện tháp thứ 5, đã thất bại, xếp hạng cuối cùng thứ 28, cũng ở tầng thứ 5 tòa thí luyện tháp thứ 5. Đại gia hỏa, đại gia hỏa, đại gia hỏa, đại gia hỏa, tới đây, tới đây. Một thiếu niên tuấn tú tóc tiến thân hình như quỷ mị, như một trận gió lướt qua những con rối dối cơ giới cao lớn. Phản ứng, tốc độ di động, lực công kích của những con rối cơ giới trong thí luyện tháp thứ 5 đều được thiết định cực cao. Dám lao vào giữa những con rối cơ giới, quả thực quá nghịch thiên. Hắn chính là sinh mạng kiếm, giật phong. Con mắt của thiếu niên nhút nhát này rất tinh khiết, có một loại vui sướng, giống như dù đang nhảy múa giữa sinh tử cũng không thể gây cho hắn một chút khẩn trương hồi hộp nào. Bèo, bèo, những luồng kiếm quang ẩn chiếu sinh cơ tràn ngập vô tận lần lượt lóe sáng, hoặc chém vào mối nối của con rối cơ giới, hoặc đâm thẳng vào nơi yếu hại của con rối cơ giới. Hắn mỉm cười vui vẻ, thi triển từng chiêu, mỗi một chiêu đều làm cho người ta hoa mắt. Hắn, Dật Phong, sinh ra trong hoàng tộc Cổ Luân Vũ Trụ Quốc. Quốc gia vũ trụ này trải qua ức vạn năm sớm có vô số kẻ người. Thân phận hoàng tộc cũng không giúp gì nhiều được cho họ, muốn có tiền bạc địa vị, vẫn phải dựa vào chính mình. Song hắn từ bé vì hệ thần kinh não bộ có vấn đề, dẫn đến nửa người dưới căn bản không điều khiển được, chỉ có nửa người trên là bình thường. Cho dù khoa học kỹ thuật có phát triển tới mấy, có thể đổi huyết thống, có thể thay lục phủ ngũ tạng thân thể vân vân, nhưng trung tâm não bộ là nơi chứa linh hồn, não bộ không thể thay đổi được. Thay đổi là phải có một người khác thế chỗ. Về phần đoạt xá, hắn không có năng lực đoạt xá, huống chi cũng không ai giúp hắn. Từ bé hắn phải ngồi trên ghế lăn, nhìn những thanh niên hài tử hoàng tộc khác được huấn luyện. Hắn cũng nhẫn nại không ngừng, cuối cùng tìm được một bộ bí pháp tu luyện cơ bản nhất của hoàng tộc. Dựa theo thuyết pháp, thì có lẽ thông qua bí pháp tu luyện này, nội bộ thân thể sẽ được cải thiện, có lẽ có thể trị được bệnh này. Hắn luyện tập đã không thể chỉ huy nửa người dưới, vậy hắn sẽ dùng hai tay, lần lượt sử dụng kiếm kiếm, mang theo khát vọng, mang theo những giải thích về sinh mạng của hắn. Trình độ kiếm pháp của hắn không ngừng tăng lên, đạt tới mức kinh dị, thậm chí còn được lãnh đạo hoàng tộc trọng thị. Sau đó cử thẳng một vị bất hủ, tự mình giúp hắn, rốt cục giúp hắn có thể đứng lên, có thể tự nhiên khống chế nửa thân người dưới, đứng lên, tê liệt vài chục năm, Bây giờ hắn vô cùng thích cảm giác được chạy như bay, hắn liên tục chạy như bay, hắn thi triển ra thân pháp, vung kiếm, hắn cười, cười rất vui vẻ, kiếm pháp, làm hắn tiến vào quy luật bản nguyên hệ mộc, thân pháp, làm hắn tiến vào quy luật bản nguyên hệ phong, bước vào hai cánh cửa quy luật bản nguyên, làm địa vị của hắn tại hoàng tộc được đề cao tới một mức cực cao. Mặc dù địa vị cao, nhưng hắn vẫn là thiếu niên hay mắc cỡ. Trong lòng hắn chỉ có nhiệt tâm với sinh mạng, với việc lướt nhanh như gió, sinh mạng kiếm, dẹp phong, hủy diệt 100 con rối cơ giới, thành công vượt qua tầng thứ 5 tọa thí luyện tháp thứ 5, sau đó tiến vào tầng thứ 6, song ở tầng thứ 6 là 10 con tinh không cự thú thương, sự linh hoạt của thương cao hơn những con rối cơ giới nhiều, hơn nữa đều là thương đã bước vào quy luật bản nguyên. Hờn, dẹp phong sau khi giết chết, ba con thương cũng đã thất bại. Thiếu niên hay mắc cỡ này đã dừng lại ở tầng thứ 6 tòa thí luyện tháp, tầng thứ nền tháp, tầng thứ nền 6. Lúc này, sau khi huyết phong khảm địch tháp, sinh mạng kiếm giật phong bị đá ra khỏi thí luyện không gian. Bây giờ chỉ còn lại có một người vẫn còn ở trong thí luyện, tên Điên La Phong.